Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì chúng ta mới gọi rằng là công
biết được cái giáo pháp đó của Như Lai. Nhưng mà biết rồi đó mà hành trì được thì lại là càng là hy hữu nữa. Mà hành trì được mà có thể thành tựu được thì lại hy hữu nữa. Cho nên cứ trải qua những cái lớp hy hữu như thế mà cái số lượng thành Phật mới hiếm hoi. Và rồi thì chúng ta biết rằng để mà báo đáp cái ân đức đó của Đức Phật, tức là cái ân đức mà cứu thoát chúng ta cũng như là cứu thoát hết thảy chúng sinh, cái ân đức đó lớn vô vàn và chỉ có một cách để có thể gọi rằng là báo đáp được. Thì đối với lại Đức Phật, muốn báo đáp cái ân đó của Đức Phật thì không có gì ngoài cái vấn đề gọi rằng là phát Bồ Đề Tâm, tức là tu tập và cái giáo pháp thành Phật và độ nhất thiết chúng sinh. Thì điều đó rằng là chính là cái sự mà báo đáp ân của chư Phật chân thật. Và dĩ nhiên rằng là chúng ta trong cái sự mà tri ân Đức Phật thì chúng ta thường hay cúng dường chư Phật. Thì nếu mà chúng ta cúng dường chư Phật thì chúng ta chỉ quen theo một cái vấn đề, Có nghĩa rằng là chúng ta thường cúng dường là chúng ta cúng dường hoa, quả, đèn, nước, vân vân, hoặc là thức ăn, thức uống, là chúng ta chỉ biết cúng dường chư Phật như vậy thôi. Và chúng ta ngoài ra thì chúng ta không có một cái sự cúng dường nào khác hơn hết. Nhưng mà để cúng dường chư Phật, tức là để báo đáp hồng ân của chư Phật, cũng là một phương pháp tu tập luôn. Cúng dường Đức Phật cũng là một cái phương pháp để tu tập. Thì chúng ta hãy nghe Ngài Phổ Hiền Bồ Tát ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó bày cho cúng dường. Thì Ngài nói rằng là có bảy pháp cúng dường chư Phật. Thì chúng ta nghe bảy pháp đó thì chúng ta có thể hành cả bảy pháp để cúng dường chư Phật, hoặc là hành một trong bảy pháp nói trên để cúng dường chư Phật. Cái thứ nhất là tu hành theo lời của Phật, tức là y Như Lai giáo, hành Như Lai sự. Tức là y vào lời dạy của Như Lai mà hành các việc của Như Lai. Đó là tu hành theo lời của Đức Phật. Tu tập theo lời của Đức Phật là cúng dường Ngài. Nhiều khi thì có người thì cứ suy nghĩ rằng là mình nhất thiết phải tu tập theo Đức Phật, tức là Đức Phật tu tập cái gì đó là chuyện của Đức Phật, mà Đức Phật thì tu như vậy được, còn mình thì không. Cho nên mình chỉ có là cúng thực phẩm cho Đức Phật, cơm canh cho Đức Phật, đèn nhang cho Đức Phật là xong rồi, đó là cúng Phật rồi. Đó. Nhưng mà cái kỳ thật ra cung kính bất như phụng mạng, thành ra rằng là cung kính Đức Phật đến đâu đi chăng nữa thì cũng không bằng rằng là y giáo phụng hành là phụng mạng, là làm theo lời dạy của Đức Phật. Thì Đức Phật ra đời thuyết pháp độ sinh không phải là để được mình thờ cúng theo lối kiểu thờ cúng quỷ thần, mà Đức Phật là muốn rằng là mình dâng cái gì lên Ngài, dâng cái sự độ sinh lên Ngài. Ngài thấy chúng sinh được độ, Ngài thấy mình được độ bằng cách rằng là mình trở thành người độ sinh. Chính những điều đó làm Đức Phật hoan hỷ. Điều thứ hai nó nói rằng là lợi ích cho nhất thiết chúng sinh. Điều thứ nhất nó y theo lời Phật mà tu. Điều thứ hai nó lợi ích cho nhất thiết chúng sinh. Thế y theo lời Phật đó, thì là đương nhiên là làm lợi cho chúng sinh. Hay những cái câu Phật ngôn mà chúng ta thường nghe là phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật. Cho nên báo đáp hồng ân của chư Phật, thật sự ra thì mình có tri ân Đức Phật hay mình có đền ơn Đức Phật đến mấy đi chăng nữa cũng vô ích rồi. Tại vì Phật không có cái gì để mà thọ nữa. Cho nên chúng ta có dâng cúng, có làm cái gì đi chăng nữa thì cũng không làm cho Phật thọ nhận. Nó giống như là chúng ta tri ân một người nào thì chúng ta làm một cái gì đó cho họ. Đức Phật thì thật sự ra rằng là Ngài viên mãn tới cái độ rằng là Ngài không còn có thọ dụng nữa, không còn có cái thọ nhận nữa. Cho nên cái thọ của Ngài là cái vấn đề mà là ban bố cho nhất thiết chúng sinh. Cái hành của Ngài xưa nay cũng là cái hành mà ban bố cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên từ cái khi sơ phát tâm cho đến khi viên thành Phật quả thì Đức Phật luôn luôn hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên Đức Phật cũng dạy chúng ta theo tinh thần đó là đi đứng nằm ngồi. Mà nếu mà gìn giữ oai nghi mà đi đứng nằm ngồi thì luôn luôn khi nào cũng đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Là cái gì cũng đương nguyện chúng sinh. Điều đó là cái điều là lấy cái sự làm lợi ích cho chúng sinh, đó, làm cái lợi duy nhất của mình. Thành ra một khi mà Đức Phật thấy một đệ tử nào của Đức Phật mà có thể làm lợi ích cho chúng sinh, mà có thể làm lợi ích cho đến mức rằng là không còn một chúng sinh nào nằm ngoài cái hướng mà tạo lợi ích của cái người đệ tử nói trên đó, thì Đức Phật tán thán mà Đức Phật cho là người đó là người phát Bồ Đề Tâm, tức là người mà thệ nguyện làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Thì như vậy đó là chư Phật hoan hỷ, là báo đáp hồng ân của chư Phật. Cho nên vì vậy đó mà người xuất gia, đặc biệt là người xuất gia, là đi đứng nằm ngồi xuất gia là học theo Đức Phật. Cho nên học theo cái hình thức của Đức Phật là cạo đầu, đắp cà sa, thì không phải là chỉ có học theo cái hình thức của Đức Phật, mà phải học theo cái nội dung của Đức Phật nữa. Tức là những điều gì Đức Phật làm nữa, mà không phải chỉ học cái bộ y phục của Đức Phật không thôi, mà phải học theo tất cả những cái gì Đức Phật làm. Cho nên mấy kỳ trước tôi có đề cập đến cái vấn đề rằng là cái sự học của chúng ta đó, nếu mà học cho đầy đủ đó, thì không phải mình chỉ học giáo lý thâm sâu của Đức Phật, mà mình còn phải học cái hành thâm quảng của Đức Phật. Giáo lý của Đức Phật không phải chỉ có giáo lý của Ngài thâm sâu, mà cái hành của Ngài cũng thâm sâu khó lường. Cho nên chúng ta mới thấy cái hành của Ngài tuy là cũng từ thiện giống như thế gian, thế nhưng mà nó đưa đến cái vấn đề rằng là Ngài và nhất thiết chúng sinh thành Phật. Có nghĩa rằng là Ngài thành Phật đạo của chúng sinh thì có đủ hết nhân duyên để thành Phật đạo. Và nhờ những nhân duyên nói trên đó mà chúng sinh được thành Phật đạo. Cho nên cái hành của Ngài nó thâm sâu vô cùng. Vì vậy, khi chúng ta học, chúng ta tu thì đương nhiên rằng là chúng ta phải y theo Ngài rồi. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ y có hình thức thôi mà chúng ta không y nội dung thì điều này đó là một điều thiếu sót. Điều này cũng là điều tôi cũng nhắc lại rằng là ở trong Đại Bảo Tích Kinh, Đức Phật có nói đến bốn hàng sa môn, và Đức Phật cũng có nhấn mạnh đến cái hàng thứ nhất gọi rằng là hình thức sa môn thôi. Tức là chỉ có cái dáng hình thức là sa môn thôi. Thì đương nhiên là chúng không cần phải khai triển điều đó ra thì chúng ta cũng biết là Đức Phật chê. Và cái hàng cuối cùng Đức Phật gọi là chân thật sa môn. Đấy, cái hàng chân thật sa môn nó chính là cái hàng mà rằng là hành xử theo Đức Phật. Cho đến thậm chí mà rằng là quan điểm của Đại Thừa còn mạnh mẽ ở cái điểm mà rằng là định nghĩa về xuất gia, nó còn mạnh mẽ đến cái độ rằng là đó, Đức Phật từng nói rằng có hai hạng xuất gia. Một hạng là xuất gia tại gia. Một hạng là tại gia xuất gia. Hàng xuất gia tại gia là cái hàng mà xuất gia, tức là hình tướng xuất gia, nhưng mà thân tâm hết sức là tại gia. Và ngược lại có một hàng gọi là tại gia xuất gia, nghĩa là hàng đó hình thức thì tại gia, nhưng mà tâm của người đó thì xuất gia vô cùng. Và cái tâm xuất gia đó là cái vấn đề hành Bồ Tát Đạo, là cái vấn đề lập nguyện, là cái vấn đề rằng là hồi hướng. Thì Đức Phật ở trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta biết rằng là Đức Phật cũng từng đóng vai trò là tại gia xuất gia rất nhiều. Có thể nói là còn nhiều hơn rằng là những kiếp Ngài làm người xuất gia xuất gia. Ở đây nếu chúng ta chia sẻ đúng đó thì có đến bốn hàng lượng, nhưng mà đây Đức Phật nói đến hai cái hàng mà đặc biệt mà xưa nay người ta không thấy, người ta không biết. Tức là chúng ta có thể nói là xuất gia chia làm hai, là xuất gia tại gia và xuất gia xuất gia. Tại gia chia làm hai, tại gia và tại gia xuất gia. Thế thì đối với cái quan điểm của Đại Thừa là xuất gia đó, khi mà Đức Phật nói như vậy, tức có cái ý của Đức Phật muốn nhấn mạnh rằng là như thế, cái xuất gia đó là không chỉ nằm ở cái hình tướng, mà cái xuất gia nằm ở tâm. Cho nên trong kinh Dhammapada Đức Phật cũng nói dù là cạo đầu, dù là đắp cà sa, nhưng mà tâm không rời uế trược thì danh không xứng sa môn. Đức Phật cũng nói rõ như vậy. Và thậm chí trong Đại Bát Niết Bàn Đức Phật còn nói nghiêm khắc hơn, là Đức Phật nói rằng nếu mà hàng ngũ xuất gia nhưng mà tâm vẫn tại gia thì gọi là gì? Cư sĩ trọng. Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đó là từ ngữ của Đức Phật gọi đấy. Khá nặng nề. Đức Phật gọi là cư sĩ trọng. Chứ không phải là hàng xuất gia thiền. Thế nhưng mà thế nào là tâm xuất gia? Thì khi mà chúng ta xuất gia thì chúng ta đều nói là đệ tử chúng con phát tâm xuất gia. Chưa từng có một người nào xuất gia mà nếu tôi có dự kiến Tôi chưa từng bao giờ nghe người đó nói là con hôm nay phát thân xuất gia. Ai cũng nói phát tâm cả, không có ai nói phát thân hết. Thế nhưng thế nào là một tâm xuất gia? Dễ hiểu, tâm xuất gia là tâm, Ba La Mật Đa. Xuất tam giới ra, nó nhất định không có chủ ở trong tam giới. Tâm xuất gia đó tối thiểu là tâm của thanh văn và duyên giác. Đó là tâm yếm ly tam giới ra, muốn lìa nó. Cho nên thanh văn và duyên giác phát yếm ly tâm tu hành. Do cái tâm yếm ly nói lên cái vấn đề rằng là yếm ly thế gian tới độ rằng là yếm ly cả tham dục, yếm ly cả ngũ dục, yếm ly mọi thứ của thế gian. Do tâm yếm ly quyết định mà có thể nói rằng tâm yếm ly thế gian chính là tâm yếm ly khổ tập. Nhờ yếm ly khổ tập cho nên mới có thể thực hành diệt đạo. Còn nếu cái tâm yếm ly đó chưa đủ thì dứt khoát vẫn còn vương vấn với lại khổ tập. Vương vấn với khổ tập tức có nghĩa là vẫn vương vấn với tam giới ra, chưa muốn rời lìa nó chút xíu nào hết. Vẫn liên tiếp nữa lắm. Và như thế thì làm thế nào mà có thể chứng được thanh văn? À, huống nói đến chuyện mà thành Phật thì quá xa xa vời. Tâm Bồ Đề còn vượt trội hơn cả tâm yếm ly nữa. Tại vì tâm Bồ Đề còn cái vấn đề rằng là yếm ly nhưng mà vẫn không lìa. Không lìa đó là vấn đề rằng là độ sinh. Còn tâm kia yếm ly tới độ rằng là lìa luôn. Thành ra phải khởi một cái tâm yếm ly hay là bồ đề tâm lên thì mới có thể chân chính xuất gia, tức là xuất tam giới gia. Hay nói một cách khác hơn là Ba La Mật Đa. Tức mới rằng là qua bờ bên kia, qua cảnh giới xuất thế gian là bờ bên kia, bờ bên này là cảnh giới của thế gian, bờ bên kia là của sự xuất thế gian. Thành ra khi nói phát tâm xuất gia, đương nhiên sự thật hiển nhiên là phát tâm xuất gia chỉ đồng với nghĩa rằng là phát tâm cầu giải thoát, tức là cầu Ba La Mật Đa. Còn nếu phát tâm xuất gia mà không cầu giải thoát, không cầu Ba La Mật Đa thì đương nhiên là phát tâm tương tợ xuất gia chứ không phải là chân thật xuất gia. Thì cái tương tợ với cái chân thật đó tôi đã giải thích ngay từ cái ngày đầu. Thế như thế thì khi mình phát tâm coi vẻ có là coi vẻ giống như là phát tâm xuất gia thật nhưng không phải, thì nó lại tương tợ. Còn chân thật là thực sự muốn ra khỏi tam giới xa, thực sự rằng là cảm thấy yếm ly cho đến rằng là muốn giúp cho hết thảy chúng sinh đều ra khỏi nó. Và muốn cho chúng sinh ra khỏi nó, cái điều kiện tiên quyết là một chúng sinh muốn ra khỏi nó, chúng sinh nó phải yếm ly. Không thể nào không yếm ly mà lại có thể ra được nó hết. Mình phải chán mình mới bỏ chứ. Còn nếu mình không chán thì mình cách gì bỏ? Bồ Tát Đạo còn tuy rằng là biết chán nhưng mà vẫn phải vào với cái chán đó chỉ vì chúng sinh mà thôi. Đó là cái phần thứ ba mà gọi là chịu khổ cho chúng sinh. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng dưới mắt của Đức Phật thật sự, thì Đức Phật đánh giá trị đối với kinh điển của Tiểu Thừa, thì Đức Phật thừa nhận rằng là, có thể nói như vậy, Đức Phật thừa nhận hơn rằng là xuất gia là chỉ cho cái hàng mà gọi rằng là khoác cà sa thọ giới là hàng xuất gia. Nhưng mà dưới quan điểm của Đại Thừa thì Đức Phật gọi rằng là chú trọng tới cái tâm nhiều hơn. Cho nên vì vậy đó mà trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật mới hay phân tích tới mấy hàng sa môn, và Đức Phật mới hay phân tích tới những cái vấn đề mà tại gia mà xuất gia, hay xuất gia mà tại gia, xuất gia nhưng mà vẫn nằm ở trong gia. Còn một hàng thì tuy ở trong gia nhưng mà xuất gia. Thì bây giờ mình cũng có thể nói rằng là tài gia mà xuất gia thì cũng giống như chúng ta hãy còn ở trong tam giới gia này, nhưng mà chúng ta lập tâm xuất gia và chúng ta sẽ ra. Thế thì cái hàng cư sĩ mà có cái tâm ra, thì hàng cư sĩ nhờ tâm mà ra. Tại vì muốn ra khỏi cái tam giới gia này, chỉ có tâm mới ra được, thân ra không được. Chỉ có tâm ra được thôi. Cho nên mới phải phát tâm ra. Phát tâm ra là phát tâm xuất gia, là phát tâm đi ra. Thành ra, đối với cái quan điểm của Đại Thừa, thì cái tinh thần của xuất gia nó cũng rộng lắm. Thế cái tinh thần nó có xuất gia đó là bất luận rằng là hình tướng nào mà tâm xuất gia ấy mới thật gọi là chân thật xuất gia, còn nếu không là tương tự xuất gia. Cho nên chả vì vậy mà chúng ta mới nhìn thấy rằng là đại đa số Bồ Tát của Đại Thừa hiện tướng tại gia. Theo giới luật thì người xuất gia không thể đảnh lễ người tại gia. Thế mà chúng ta cứ khom lưng lễ bái toàn là những người hình tướng tại gia, từ Văn Thù, từ Phổ Hiền, từ Quan Âm là một người nữ nữa. Mà Sa Môn phải cong lưng ra mà lạy một phụ nữ. Thế thì không phải là phạm luật, phạm giới rồi ư? Nhưng mà tại vì chiếu ra quan điểm của Đại Thừa thì không phạm. Tại vì hàng đó là hàng của Bồ Tát, mà hàng Bồ Tát là hàng chân chính xuất gia. Hàng Bồ Tát thật sự mới là hàng chân chính xuất gia. Tại vì hàng đó thực hành Ba La Mật Đa. Mà hàng thực hành Ba La Mật Đa với hàng chính xác là xuất gia. Còn nói cho cùng thì chúng ta đây vẫn là tập sự xuất gia, chứ chưa phải là xuất gia đúng nghĩa. Chúng ta đang còn tập sự cái con đường của xuất gia. Còn hàng Bồ Tát Đạo mà đã có thể gọi là thực hành được cái pháp Ba La Mật Đa, thực hành được cái pháp độ sinh á, mà có thể gọi là ứng dĩ hạ thân, thực hiện hạ thân, thì đương nhiên hàng đó là hàng chân thật xuất gia, và hàng đó là hàng xuất gia thành tựu. Cho nên vì như thế chúng ta mới thấy rằng là trên quan điểm của Đại Thừa, Bồ Tát Đạo không cần phải, một Bồ Tát xuất gia đó không cần phải hiện một cái hình thức xuất gia. Chính vì vậy mà chúng ta mới có thể thấy rằng Đức Phật trong vô lượng đời tu tập. Cái vô lượng đời Ngài tu tập, tức là có nghĩa là Ngài đang còn hành đạo. Người đang hành đạo là người xuất gia. Mà trong vô lượng đời đó, chúng ta xem ở trong các kinh điển, thì tuyệt đại đa số của các đời đó của Đức Phật đều đóng vai trò của cư sĩ. Đều là vua, là trưởng giả, là người dân, là một cư sĩ, vân vân. Thì chúng ta thấy đa số như vậy. Nhưng mà có đời nào của Như Lai mà không phải là đang còn hành đạo đâu? Đời nào cũng hành đạo. Và khi đời nào cũng đang hành đạo như vậy, thì hành đạo đó thì đương nhiên là cái tâm hành. Thân chỉ là công cụ, giống như là xe theo con bò kéo. Cho nên tâm hành đạo thì thân cũng hành đạo. Thân tâm đều hành đạo. Thì như thế có dù rằng là Ngài hiện thân tại gia cũng là một tại gia xuất gia. Và nếu Ngài hiện thân xuất gia thì Ngài cũng là một xuất gia xuất gia. Cho nên dưới bất kỳ cái thân nào, Ngài cũng là xuất gia hành đạo. Do đó tại sao mà Đức Phật lại xếp hai cái hàng mà chúng sinh không biết đến? Cho nên Đức Phật không cần nói đến cái nghĩa thông thường của tại gia và xuất gia. Đức Phật nói đến cái nghĩa đặc thù của xuất gia và tại gia dưới nhãn quan của Đại Thừa Phật Pháp. Vì vậy mà Đức Phật mới định nghĩa như vậy. Thế Đức Phật mới định nghĩa là có hai hàng. Đó. Một hàng thì tại gia nhưng mà xuất gia. Một hàng thì xuất gia đấy, thế nhưng mà tại gia. Thì điều đó cũng là để Đức Phật nhắc nhở chúng ta, khuyến cáo chúng ta là chúng ta phải nhớ thế nào là xuất gia. Như vậy thì chúng ta thấy trong vô lượng kiếp Đức Phật hiện vô lượng thân mà đều hành đạo. Mà như thế thì mình không có thể ngu ngơ cho đến độ rồi mình nói rằng là nếu mà xét theo bổn sinh bổn sự của Đức Phật thì Đức Phật xuất gia ít lắm. Đức Phật đa số là cư sĩ tại gia, không hiểu tại sao là Đức Phật tu tập vậy mà không chịu xuất gia. Thế mà nếu mà chúng ta hiểu theo cái quan điểm của Đại Thừa thì chúng ta không có ngu ngơ như thế. Thì chúng ta hiểu rằng là Đức Phật trong cái kiếp nào cũng xuất gia. Từ cái tinh thần Ba La Mật Đa, tức là tinh thần mà xuất thế gian, mà Đức Phật thị hiện đủ đức thân vào trong thế gian, gọi là giá chư tham dục nhi nhập sinh tử độ hóa chúng sinh, theo tinh thần của Kinh Viên Giác. Thành ra thân nào cũng từ cái tinh thần của Ba La Mật mà sinh. Thành ra thân nó chỉ là phương tiện của Ba La Mật. Ba La Mật là xuất gia, chúng ta nhớ như vậy. Chúng ta cầu xuất gia là chính cầu Ba La Mật Đa. Mà Đức Phật từ Ba La Mật Đa, từ Ba La Mật Đa mà thị hiện đủ đức thân để độ. Vậy thì thân nào cũng từ Ba La Mật Đa mà thành, thân nào cũng chỉ là phương tiện của Ba La Mật Đa. Ba La Mật Đa là sự xuất gia, và thân nào cũng chỉ là phương tiện của cái xuất gia. Cho nên vì vậy Như Lai mới định nghĩa cái xuất gia nó như vậy. Và như thế thì đối với cái quan điểm của Đại Thừa thì cái người cư sĩ hay người tu sĩ đều có thể thành đạo với cái điều kiện có cái tâm xuất gia, tức là hành Ba La Mật Đà. Cho nên cũng có rất nhiều vị, nhất là Bồ Tát Đạo, thường thị hiện thân cư sĩ. Chẳng hạn như Ngài Duy Ma Cật cũng thị hiện thân cư sĩ. Tại vì thị hiện cái thân cư sĩ để hành Bồ Tát Đạo, để hỗ trợ cho đạo tràng, tức là cho hàng ngũ của xuất gia. Cho nên đóng những cái vai trò như vậy, coi như là ủng hộ đạo tràng, ngoại hộ cho đạo tràng. Cho nên thị hiện như vậy, và giống như Ngài Duy Ma Cật, Cha Đình Tử Điếm, Ngài đều có thể La Cà tới để thuyết pháp, để khuyên hóa cho cả hàng kỹ nữ, cho cả hàng trộm cướp, cho cả cái hàng mà du thủ du thực, Ngài đều có thể tiếp xúc. Và bằng cái trí tuệ của Duy Ma Cật, bằng cái trí tuệ mà phương tiện của Duy Ma Cật, chung cục Ngài đều nhiếp phục được những người đó để đưa họ tới với đạo tràng. Nhưng mà nếu mà làm một Bồ Tát xuất gia, một tỳ kheo tăng thì khó lắm, đâu có thể La Cà tới tất cả mấy cái chốn Trà Đình Tửu Điếm được. Mình chỉ có thể độ bất cứ ai mà người ta chịu tới đạo tràng. Còn nếu người ta không chịu tới đạo tràng mà cả ngày người ta ở chốn karaoke, ở cái chốn Trà Đình Tửu Điếm thì mình vô phương độ. Mình cũng không có gieo nhân duyên được, nếu đó phải nhờ tới cái hàng ngũ của tạm thời gọi là cư sĩ tại gia. Nhưng mà nếu những cái hàng đó mà đóng những cái vai trò của Bồ Tát Đạo, tức là thường biết rằng là đi khuyên tiến, tức là khuyên nhủ, sách tiến chúng sinh, nên biết khuyên tiến mọi người, làm cho họ biết tới Tam Bảo, họ tìm tới đạo tràng quy y Tam Bảo, thì bây giờ tăng ni mới có thể độ được họ. Cho nên vì như thế mà Bồ Tát Đạo đôi khi cũng ưng dĩ hạ thân mà, tức hiện hạ thân, cho nên đôi khi cũng hiện thân cư sĩ để tiếp dẫn những chúng sinh kia tới mê lại Phật Pháp. Như vậy thì chúng ta phải một cách, nghĩa là gọi là không được phép quên, là khi nào cũng suy nghĩ rằng là chúng ta là chúng xuất gia. Mà khi chúng ta là chúng xuất gia, là một đại chúng Ba La Mật Đà, là một đại chúng đó phải có tâm yếm ly tối thiểu và đầy đủ là Bồ Đề Tâm. thì mới có thể đóng vai trò xuất gia. Thì trước tiên hết là mình xuất gia, rồi sau đó mình mới độ hàng cư sĩ, khiến cho hàng cư sĩ cũng được xuất gia là giải thoát. Thì như thế thì mới xứng đáng là kỳ vọng của hàng cư sĩ, xứng đáng cho hàng cư sĩ hộ trì, cúng dường. Hàng cư sĩ hộ trì và cúng dường người xuất gia, thì hàng cư sĩ nó sẽ có được cái nhân quả của cái vấn đề rằng là mình hỗ trợ cho người khác xuất được gia, thì mình do đó có cái nhân duyên tương lai cũng xuất được gia. Như thế nếu mà hàng xuất gia mà phát đúng cái tâm ba la mật đa, tâm xuất gia, thì thật sự mà nói may mắn cho những người cư sĩ nào được cúng dường tăng đi nói trên thì mới có được nhân duyên. Còn nếu ngược lại, nếu bây giờ hàng xuất gia không có cái tâm xuất gia thì hàng cư sĩ cúng dường cho tăng ni đó chỉ được cái phước gọi là phúc báo nhân thiên, chứ không được cái phúc mà sau này sẽ được giải thoát được ba la mật đa. Bởi cái người mà mình cúng, người đó không có cái nhân duyên của ba la mật đa. Mình có nhân duyên với cái người đó thì mình cũng không có cái nhân duyên với ba la mật đa, cho nên mình chỉ có được một cái phúc báo của nhân thiên mà thôi. Nhưng ngược lại thì người xuất gia mà không có cái tâm xuất gia và được cúng đó là nợ nần cái người cư sĩ kia. Nhiều người cúng chừng nào thì nợ nần nhiều chừng đấy. Còn những người cư sĩ kia thì họ có phước báo, người nọ thì có nợ nần. Nhưng nếu có một cái tâm xuất gia thì dù cái người tu sĩ nhận của cúng dường, mà chung cục vẫn là thí chủ lớn của người cư sĩ. Bởi vì người cư sĩ cúng tài thí thôi, cúng bất kể một cái gì đó nhỏ bé quá, nhưng mà được một cái nhân duyên to lớn vô cùng tận. Đó là cái nhân duyên được ba la mật đa sau này, được cái pháp đó. Thành ra chung cục Đức Phật vẫn là đại thí chủ của thế gian, cho nên chung cục thì tăng ni vẫn là cội phúc của nhân thiên. Nhưng chúng ta không có nên chủ quan là nghĩ là cội phúc nghĩa là chúng ta đóng vai trò nào chúng ta cũng là cội phúc. Không đâu. Cội phúc đó là ở chính cái tâm xuất gia của chúng ta. Tại vì chính cái tâm đó của chúng ta nó mới tạo cho hết thầy hàng cư sĩ, hết thầy chúng sinh được cái nhân duyên hy hữu nói trên. Cho dù họ chưa phát, nhưng mà họ vẫn gắn bó với cái nhân duyên đó rồi qua mình. Cho nên đó là cái chất keo, đó là chất động lực để mình khiến cho người đó phải dính vào cái nhân duyên nói trên đó. Và đã có nhân duyên nói trên đó thì người đó phải rơi vào cái hoàn cảnh của cái nhân duyên nói trên đó. Chắc chắn là như vậy. Thì đó cái là mình cho lại họ một cái nhân duyên quá lớn. Thành ra cái vấn đề mà mình có nhận cái sự cúng dường đó chung quy cũng chỉ là một cái phương tiện để giúp cho cái hàng cư sĩ đó được lợi lớn. Cho nên mới biết rằng là cái công đức của pháp ba la mật đa, cái công đức của cái tâm ba la mật đa, tâm và pháp, đó nó lớn đến mức như thế nào. Cho nên nếu mà chúng ta mà phát cái tâm như thế thì đương nhiên rằng là giống như là Đức Phật diễn tả trong kinh Phổ Minh ấy đó, là Phổ Minh Bồ Tát là nói rằng là giống như một vị hoàng hậu hoài thai một hoàng tử. Đó. Dù hoàng tử đó chưa ra đời, dù là chỉ mới hoài thai một tuần lễ 7 ngày, nhưng cái hoàng tử còn nằm trong thai đó cũng đã được cung kính, cũng đã được gọi rằng là coi trọng hơn các quần thần. Dù là hoàng tử đó chưa có đầy đủ trí tuệ, chưa có một cái gì hết, hình hài cũng chưa có thành tựu hết, trí tuệ cũng chưa có thành tựu hết, nhưng mà vẫn được coi trọng hơn bất cứ một viên quan đại thần nào hết. Cũng thế, người mà sơ phát tâm đó, cũng được chư thiên kính nể hơn cả hàng đại A-la-hán. Đức Phật nói như thế. Đức Phật bảo rằng, như Chuyển Luân Thanh Vương có 100 người con, nhưng mà chẳng có một người nào có cái tướng của Thanh Vương, thì Chuyển Luân Thanh Vương coi giống như buồn và coi giống như mình không có con, dù là có 100 đứa. Cũng thế, trong hàng đại chúng vây quanh Như Lai, trong một hàng đại chúng thanh văn vây quanh Như Lai mà không, trong đó không có một Bồ Tát phát tâm nào, thì Như Lai coi như rằng là Như Lai không có chủng tử của Như Lai ở trong đó, thì Như Lai coi Như Lai không có chủng tử của Như Lai ở trong cái hàng ngũ nói trên đó, không, hoàn toàn không có. Thì Đức Phật mới nhấn mạnh như thế. Thế nhưng mà chúng ta cũng hiểu là cho dù rằng là bây giờ không phát tâm Bồ Đề, nhưng mà nếu chúng ta phát được yếm ly tâm giống như hàng thanh văn duyên giác, cũng vẫn đủ là, cũng xứng đáng, đủ là công đức của chúng sinh, phúc điền của chúng sinh rồi. Hà huống là cái sự phát tâm. Thì cái công đức đó còn gọi là to lớn hơn, là hơn rất nhiều. Đó là chính là cái tâm mà là lợi ích cho chúng sinh. Thì cái tâm lợi ích cho chúng sinh đó là cũng chung cục rằng là khi mà mình y theo lời của Phật dạy, đó là cúng dường Như Lai, y theo lời Phật dạy để cúng dường Như Lai, lợi ích cho chúng sinh để cúng dường Như Lai. Hãy lợi ích cho chúng sinh cúng dường Như Lai là đáp ứng với hoài bão của Như Lai, y theo lời dạy của Như Lai thì tự nhiên có thể làm được cái chuyện mà lợi ích cho nhất thiết chúng sinh, và tiến đến cái cúng dường thứ ba gọi là chịu khổ thế cho chúng sinh. Thì như hôm qua tôi cũng có nói đến, nếu mà với cái tâm mà Phật tâm của mình mà thức tỉnh hoặc là khơi ra, thì cái Phật tâm của mình khi nó hiển hiện ở trong mình, nó sẽ tư duy khác. Nếu mình không có Phật tâm mà mình tư duy theo cái ngã tâm của mình, thì mình sẽ nghĩ vậy: Bồ Đề tâm là pháp nan hành, pháp của Phật và Bồ Tát làm, không phải pháp của mình. Cho nên mình cần làm, mình đi cần tìm tu cái thứ gì mà nhất bổn vạn lợi, tức là tu cái gì mà dễ dàng mà được lợi cho mình nhiều. Đó là cái tâm lý của phàm phu. Tâm lý của Bồ Tát không có so đo như vậy. Tâm lý Bồ Tát khi tu không nghĩ tới tôi nữa, mà khi tu nó chỉ nghĩ cho chúng sinh mà thôi. Cho nên đó là tâm lý của Bồ Tát. Khi Bồ Tát tâm, tức là sự phát tâm nó hiện lên, tức là gọi là Bồ Tát tâm hiện đó. Thì khi Bồ Tát tâm hiện thì người đó sẽ suy nghĩ khác với bình thường. Người đó sẽ suy nghĩ rằng là Bồ Đề tâm là vấn đề nan hành, nhưng nan hành đó là ở cái chỗ là phải làm lợi hết cho hết thảy chúng sinh. Nan hành thiệt, nhưng mà vì lợi cho hết thảy chúng sinh, cho nên tôi đây xin chịu khổ nhọc cánh vác sự nan hành. Thì đó là Bồ Tát tâm suy nghĩ. Còn phàm phu là chúng sinh tâm thì luôn luôn suy nghĩ rằng dạy gì mà phải chịu khổ cho chúng sinh. Mình lo cái thân của mình trước đi chứ. Nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy, mà hàng cư sĩ cũng suy nghĩ như vậy, thì rằng là ai chịu ngoại hộ cho chúng ta? Tại vì họ cũng chỉ lo cái thân của họ trước thôi. Cho nên khi mà cái ý tưởng nó khởi lên, thì chúng ta đừng có nghĩ đó là trí khôn của chúng ta, hay chúng ta biết trạch pháp, chúng ta biết đáp ứng căn cơ của chúng ta. Căn cơ của chúng ta là tam cõi, là ba cõi. Căn cơ của chúng ta là phàm phu, là sinh lão bệnh tử. Nếu chúng ta cứ mãi mãi đáp ứng cái căn cơ đó, thì chúng ta khôn hay dại? Đức Phật ra đời là để chỉ cho chúng ta, để bày chúng ta là dẹp cái căn cơ đó đi, mà hãy theo căn cơ của Phật. Dẹp căn cơ đó, theo căn cơ của Phật gọi là quy y. Chúng ta quy y với Đức Phật là để chúng ta theo cái căn cơ, căn tính của Đức Phật, chứ không phải là chúng ta quy y với Đức Phật để chúng ta giữ nguyên cái căn cơ của chúng ta. Rồi thì trên có Phật lo cho mình, dưới có tín đồ giúp đỡ mình. Rồi chung cục mình là thành phần nằm ở giữa mà hướng cả hai chiều. Trên thì chỉ mong cho Đức Phật lo, dưới thì có chúng sinh lo. Như vậy thì làm thế nào mà có thể thành là trưởng tử của Như Lai, làm thế nào có thể thành giải thoát, làm thế nào là cội công đức của chúng sinh mà chỉ là gánh nặng cho chúng sinh và cho cả chư Phật. Chúng ta thử suy nghĩ xem đúng như vậy không? Cho nên nếu mà quan sát bằng là hợp với căn tính của mình mà làm thì là phàm phu, mà phải quan sát như thế này, đối trị được cái căn tính của mình, chọn cái pháp đối trị, chứ không phải chọn cái pháp hợp. Phàm phu nó chọn theo hợp của nó, cho nên nó thích ở thế gian, chứ nó đâu có thích xuất thế gian, cho nên nó chọn thế gian hết. Mà đối cơ, hợp với căn cơ, có nghĩa rằng trị được tất cả những cái căn cơ của tập và khổ của mình. Chưa được, chứ không phải là thích ứng với cái căn bệnh của mình mà duy trì, mà phải đối trị với căn bệnh của mình mà thực hiện thì mới đúng. Mà như thế thì đương nhiên khi mà phát cái đại đạo tâm, tức là đồng cái nghĩa là dù đó là cái sự khổ vô vàn, nhưng mà vì sự lợi lạc của nhất thiết chúng sinh, trong đó có vô số cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, anh em, con cháu, vợ chồng nhiều đời của chúng ta, cho nên sẵn sàng. Cũng giống như cha mẹ biết rằng nuôi con là một chuyện nan hành, nhưng mà vì tương lai của đàn con, cha mẹ sẵn sàng chịu khổ. Đó là lương tâm của cha mẹ. Lương tâm của Bồ Tát vĩ đại hơn của cha mẹ nữa. Lương tâm của Bồ Tát, cho nên mới nói là Bồ Tát nhìn chúng sinh như là người mẹ nhìn mấy đứa hài nhi vậy, con thơ vậy. Cho nên vì như thế, sẵn sàng chịu đựng. Do đó mới có thể chịu khổ cho chúng sinh. Vì vậy mà khi mà chúng ta mang một cái tâm gọi là tâm xuất gia, là tâm cầu ba la mật đa, tâm phúc điền của chúng sinh, mà nếu chúng ta có thể ngồi với nhau và lý luận rằng là Bồ Đề Tâm là một cái gì đó bất lợi cho mình, cho nên không làm, dù mình không có chứng minh được là nó bất lợi cho chúng sinh. Nhưng mà chỉ cần nó bất lợi cho mình là bởi vì mình phải làm lợi cho chúng sinh, đó là điều bất lợi cho mình. Thì ô hô, một cái tư tưởng như vậy là một cái tư tưởng của Tam Ác Đạo, của ma. Phật làm sao có tư tưởng như vậy? Bồ Tát làm gì có tư tưởng như thế? Cho nên sẵn sàng chịu khổ cho chúng sinh. Và chính cái tinh thần mà chịu khổ cho chúng sinh, cho nên mới trở thành công đức của chúng sinh. Cho nên mới gọi là công đức điền nữa của chúng sinh đấy. Chỗ mà chúng sinh có thể gieo trồng cái công đức của chúng sinh. Vì vậy phát được cái tâm chịu khổ. Cái đến đó là nhiếp thọ chúng sinh, lợi ích cho chúng sinh, chịu khổ cho chúng sinh, lợi ích cho nên thực hiện từ vô lượng đến với vô lượng chúng sinh. Cái từ này có thể thực hiện đến với vô lượng chúng sinh, cho nên từ đó vô lượng. Cái chịu khổ đó cho chúng sinh, cho nên có thể là bi đến với vô lượng chúng sinh, cho nên bi vô lượng. Rồi nhiếp thọ chúng sinh. Nhiếp thọ chúng sinh là khiến cho chúng sinh vào trong một cái nhân duyên. Vào cái nhân duyên đó cho đến thành tựu được cái nhân duyên nói trên đó. Thì khi mà nhiếp thủ chúng sinh thì phải có một cái sức gọi là nhẫn vô cùng, nhẫn lực. Để mà có thể nhiếp thủ nhất thiết chúng sinh, dù là chúng sinh thuận hay chúng sinh nghịch. đều tìm cách làm cho nghịch thuận gì đó của chúng sinh, đều trở thành cái nhân duyên đối với Phật Pháp, cho nên dùng đủ mọi phương tiện, hiện đủ thứ thân, cho nên ứng dĩ hạ thân, thực hiện hạ thân, ứng dĩ hạ pháp, tức hành hạ pháp. Đối với lại vô lượng chúng sinh, thì cái khi mà nhiếp thủ như thế, nhiếp thủ như thế thì giống như hôm trước tôi có nói đến cái hành xả của Bồ Tát. Tức là có nghĩa rằng khi đó, đó một Bồ Tát mà có thể nhiếp thủ chúng sinh là Bồ Tát đó có một cái pháp này là xả toàn bộ của khổ tập, tức là xả toàn bộ tập, tức là tham sân si, tức là căn bản vô minh, tức là ngã chấp. Anh đã xả toàn bộ những thứ như thế, vì như vậy vô ngã cho nên mới có thể gọi là thống lý đại chúng, gánh vác nhất thiết chúng sinh. Còn nếu mà có một cái tính chất ngã ở trong á, thì cái ngã này nó luôn luôn rằng là nó có một cái sự rằng là mong cầu, tức là một cái sự mà cầu phải mình làm cái gì phải được như ý, phải có cái kết quả như ý. Mà cái khi như thế mà không được một cái kết quả như ý thì tự dưng ra nó sinh ra cái bất như ý. Mà khi bất như ý thì nó sẽ chán, nó sẽ thối thất, nó sẽ nản. Thành ra trước tiên hết là Bồ Tát xả toàn bộ những cái mà gọi là ngã chấp, và Bồ Tát xả luôn tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là những cái tham sân si nó của chúng sinh, không có lấy đó làm một cái sự gọi là không hài lòng, không như ý, mà đều thương xót. Chỉ thấy cái vấn đề gọi là thương xót. Cần phải độ cho nhất thiết chúng sinh nói trên đó. Thì như thế đó thì mới nhiếp thọ hết thảy chúng sinh được. Còn không thôi thì không có cách gì mà nhiếp thọ được. Thành ra khi mà phát tâm mà độ nhất thiết chúng sinh, tức là phát Bồ Đề tâm, thì chỉ có đương nguyện chúng sinh là vong ngã rồi, là xả rồi, là đã vong ngã rồi, là không còn có ngã ở trong đó, chỉ còn có đi đứng nằm ngồi, chỉ còn có đương nguyện chúng sinh. Thì do nhiếp thọ chúng sinh để cúng dường chư Phật, thì Ngài Phổ Hiền nói như thế: tu hành theo lời Phật để cúng dường Đức Phật, lợi ích chúng sinh để cúng dường chư Phật, chịu khổ thay cho chúng sinh để cúng dường chư Phật. Chúng ta thấy trong có nhiều đời quá khứ Đức Phật chịu khổ thay cho chúng sinh. Chẳng hạn, trong một cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật, mà khi nói rằng là Đức Phật lạc đắm thuyền và lạc tới một cái hoang đảo, thấy một anh chàng bị một cái vòng thiết cô bốc lửa cháy cột ở trên đầu, anh nó đau nhức vô cùng, chịu không nổi mà không cách gì tháo được cái vòng đó ra. Thì Đức Phật mới nói: tại sao anh bị như vậy? Anh kia bảo: tôi bị cái này là bởi vì cái tội bất hiếu, bởi vì tôi đã nghĩa là mắng chửi bà mẹ của tôi cho nên tôi mới chịu cái nghiệp như vậy. Đức Phật bảo: thế thì bao giờ cái nghiệp đó hết? Anh này nói rằng là khó lắm, bởi chừng khi nào mà tôi mà được một cái gã bất hiếu nào đó giống tôi mà nó chịu thế tôi thì tôi mới hết. Mà trên đời có đứa bất hiếu nào mà tử tế đến mức như vậy đâu. Thành ra tôi coi như vô phương mà thoát. Thế Đức Phật bây giờ là anh thanh niên nó mới suy nghĩ, mới nói: ồ, tôi cũng có một cái tội bất hiếu. Là trước khi tôi ra đi, bà mẹ già của tôi càng ngăn tôi đừng có đi biển. Bởi cha tôi ngày xưa đi biển mà chết. Tôi nối nghiệp cha tôi cho nên mẹ tôi sợ tôi cũng bị giống cha tôi. Cho nên mẹ tôi ngăn cản mà tôi không nghe. Và mẹ tôi, mà bà ta phú phục ở trên cái cầu bước lên trên thuyền. Tôi đã bước qua người của mẹ tôi để tôi ra khơi. Bởi tôi nghĩ rằng nếu tôi không nối nghiệp cha, tôi là người bất hiếu. Cho nên vì vậy tôi bước qua thân hình của mẹ tôi để tôi lên thuyền ra khơi. Cho nên tôi cũng mang một cái tội bất hiếu. Vậy tôi cũng có tội bất hiếu. Vậy tôi xin thế cho anh. Và cái vòng lửa kia lập tức tách ra khỏi đầu anh nọ mà bay tới chụp vào cái đầu chàng thanh niên phát nguyện này. Mà nóng đến mức điên luôn, chịu không nổi, đau nhức vô vàn. Mà người thanh niên này trong cái lúc đau nhức ghê lắm thì khởi một cái tâm của Bồ Tát để suy nghĩ rằng, nếu mà ngày nay mà tôi không có chịu đựng được những cái khổ này á, thì tôi cũng sẽ phải xuống địa ngục và sẽ chịu còn ác liệt hơn nhiều ghê lắm. Cho nên vui vẻ mà chịu để cho một chúng sinh được thoát còn hơn rằng là tôi phải chịu mà chẳng ai được thoát, mà chính cả tôi cũng không được gì hết. Và khi anh này suy nghĩ như vậy thì cái vòng lửa cái tự nhiên nó tắt lửa, nó lìa khỏi đầu anh này và nó rớt xuống dưới đất. Và Đức Phật kể câu chuyện tiền thân đó, và Đức Phật nói là người thanh niên đó chính là ta trong quá khứ. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật trong quá khứ lợi ích cho chúng sinh, chịu khổ cho chúng sinh, nhiếp thọ chúng sinh, Đức Phật đều hành. Và do nơi sự nhiếp thọ chúng sinh đó mà chăm tu tập các căn lành, thì bây giờ cái sự hỷ của một cái người Bồ Tát Đạo, cái hỷ đó chính là cái vấn đề vui đó. Cái vui đó chính là cái vui của cái vấn đề là lợi ích được cho chúng sinh, chịu khổ cho chúng sinh, nhiếp thọ được cho chúng sinh. Đó là niềm vui của Bồ Tát. Bồ Tát không có một cái niềm vui của thế gian nào hết, tại vì Bồ Tát đã yếm ly rồi. Bồ Tát đã xả khổ tập rồi, cho nên hỷ của Bồ Tát không thuộc về hỷ của khổ tập. Tại vì Bồ Tát xả khổ tập, cho nên Bồ Tát có cái hỷ của sự xả. Xả là hỷ, xả được khổ tập là hỷ, xả được phàm phu chi kiến là hỷ, xả được phàm phu tâm là hỷ, xả được luân hồi sinh tử là hỷ. Và tích cực hơn nữa là chăm tu các căn lành, không những xả được sinh tử là hỷ, mà còn xả được cho hết thảy chúng sinh sinh tử là hỷ của Đại Thừa. Xả được sinh tử là hỷ của Thanh Văn, xả được sinh tử cho chúng sinh là hỷ của Bồ Tát. Thành ra còn chăm tu căn lành, chăm tu mọi cái căn lành để lợi ích cho chúng sinh, để có thể chịu khổ cho chúng sinh, để có thể nhiếp thọ nhất thiết chúng sinh, đó là hỷ của Bồ Tát. Anh có trong cái sự mà cúng dường chư Phật, tức là chăm tu tập căn lành để cúng dường chư Phật, thì trong cái sự mà cúng dường chư Phật bằng những pháp như vậy đều là pháp môn tu, đều là pháp môn tạo nên công đức, đều là những cái pháp đưa đến lợi lạc cho chúng sinh, đều là những cái pháp mà làm cho tâm của mình trở thành tâm của Đại Thừa, là tâm vô lượng. Thành ra bi vô lượng, từ vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Hành chăm tu tất cả các căn lành như vậy, càng tu căn lành thì chúng sinh càng được nhờ. Và khi đó là sự cúng dường thứ năm để cúng dường chư Phật đó. Sự cúng dường thứ sáu cúng dường chư Phật, đó là không bỏ hạnh, không bỏ hạnh Bồ Tát, tức là không có bỏ Bồ Tát hành. Do đó gọi là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, là không bỏ. Hành thế thế thường hành Bồ Tát đạo là thế thế cúng dường Phật. Mà thế thế thường hành Bồ Tát đạo thì trong một thế phải thời thời thường hành Bồ Tát đạo. Và khi thời thời thường hành Bồ Tát đạo, đó là cúng dường chư Phật. Càng cúng dường chư Phật, chúng sinh càng hoan hỷ, để chúng sinh được lợi, chúng sinh được nhớ. Người ta cúng thiên, bao nhiêu sinh vật bị giết. Người ta cúng trời, cúng thiên thần, cúng quỷ vật, bao nhiêu chúng sinh bị chết, nghiệp ác chất chồng. Người ta cúng dường chư Phật bằng cái giáo pháp của Ngài Phổ Hiền bày. Ngài Phổ Hiền bày cho người ta một tinh cách rằng là sự lý cúng dường, mà Hiền bày bằng sự cúng dường. Trong sự đó có lý mà tôi đang còn diễn bày. Còn cái sự cúng dường đó là cái vấn đề thực hành tất cả những cái pháp nói trên đó. anh ta không bỏ Bồ Tát đạo, không bỏ Bồ Tát hành, anh ta thường hành Bồ Tát đạo, thà bỏ thân mạng còn hơn là bỏ Bồ Tát đạo. Bỏ Bồ Tát đạo là không những chỉ có mình mất lợi mà còn vô lượng chúng sinh cũng mất lợi theo. Mất thân này không có đáng tiếc lắm, bởi vì thân này trước sau cũng mất. Mất Bồ Tát đạo mới là đáng tiếc, tại vì được Ngọc Như Ý rồi mà còn đánh mất. Còn cái mạng này chỉ là đồ giả thôi, trước sau nó cũng mất. Có bảo vệ nó đến cách mấy đi thì nó cũng mất thôi. Thành ra thà bỏ mạng chứ không bỏ Bồ Tát đạo. Tại vì đạo đó, pháp đó mới là thân, mới là mạng thật. Còn cái mạng này chỉ là cái mạng của nhân duyên hòa hợp thôi. Nhân duyên nó chiêu cảm. Cái nhân duyên nó chiêu cảm để nó, cái nhân duyên nó cũng quán. Nó quán xem rằng là mình nên mang thọ cái hình hài nào để mình trả nghiệp. Thì nó tạo cho mình cái hình hài như thế để mình dễ dàng trả cái nghiệp của mình. Cho nên cái mạng này chỉ là như vậy thôi, không hơn kém. Cho nên nói không bỏ hành Bồ Tát để cúng dường chư Phật là sự cúng dường thứ 6. Và sự cúng dường thứ 7 gọi rằng là không bao giờ lìa Bồ Đề Tâm để cúng dường chư Phật. Nên chư Phật hoan hỷ nhất là bất luận chúng sinh đó là cư sĩ, tu sĩ, chứng tới cái quả nào của thanh văn duyên giác hay là địa nào của Bồ Tát, mà hễ phát Bồ Đề Tâm là Như Lai đều thọ ký và tán thán. Anh ta có thể nói Bồ Đề Tâm là một pháp môn tu tắt nhanh nhất. Không phát Bồ Đề Tâm tu không có thành Phật được. Nên chúng ta thấy là tu đến Đại A-La-Hán cho đến Độc Giác mà chẳng bao giờ được Đức Phật thọ ký cho thành Phật. Không cách gì thành Phật. Chứ dù giải thoát sinh tử luân hồi. Nhưng mà hễ phát Bồ Đề Tâm thì mới được chư Phật thọ ký. Cho nên phát Bồ Đề Tâm là cửa chính yếu để nhập đạo. Nhập đạo yếu môn. Phát tâm vi thủ. Đó là cửa chính yếu để vào đạo đấy. Và rồi thì nếu mà không vong thất Bồ Đề Tâm thì đó là cái con đường của sự chắc chắn thành Phật đạo. Còn nếu vong thất hay là nửa đường gãy cánh hay là gián đoạn hay thối thất thì đương nhiên rằng là con đường kia bị trở ngại lớn. Cho nên vì như thế mà nói rằng là cái sự cúng dường tối hậu trong các sự cúng dường lên với Đức Phật là không lìa Bồ Đề Tâm, không bỏ Bồ Tát đạo. Thì ở đây tuy là nói bảy cái sự mà cúng dường chư Phật, nhưng mà chúng ta cũng có thể gọi là tóm tắt như vậy để chúng ta dễ nhớ. Tức là trước tiên hết là sự quy y Đức Phật là y giáo phụng hành Đức Phật. Chân chính quy y là y giáo phụng hành. Còn nếu mà chúng ta quy y với Đức Phật mà chúng ta nói y vào Phật, mà chúng ta hồi nào đâu có y tới Phật, bởi vì chúng ta vẫn y ngã. Chúng ta y vào tôi mà suy nghĩ, chúng ta y vào tôi mà nói năng, chúng ta y vào tôi mà hành động. Còn nếu chúng ta y vào Phật thì nó ngược lại, là chúng ta y vào chúng sinh, y vào cái sự lợi ích của chúng sinh mà nói, y vào sự lợi ích của chúng sinh mà nghĩ, y vào sự lợi ích của chúng sinh mà hành. Không có tôi, chỉ có chúng sinh. Nếu chúng ta y Phật, y vào Đức Phật để mà hồi hướng cho tâm của mình, tức là cái Bồ Đề Tâm mình phát và cái tâm có sẵn Phật, Phật đó sẽ cùng với tâm của mình bất nhị, không hai nữa. đó là y vào Phật để quay về với Phật tính của mình, để quay về với chân tâm của mình. Thì như thế, cái pháp quy y đó mới giá trị vô bờ. Thì cái pháp quy y đó mới thành tựu. Thế nên nó là, nếu mà chân thật quy y chứ không phải tương tự quy y. Nếu mà tương tự quy y thì người ta làm lễ quy y xong rồi người ta về, người ta vẫn quy y tôi như thường. Người ta y vào mình nói năng, y vào mình suy nghĩ, y vào mình hành động, và mọi thứ đều quay về cho mình. Mọi thứ đều hồi hướng về cho mình. Như vậy mình quy y Phật ở điểm nào? Chung cục mình vẫn quy y tôi, mặc dù mình có làm cái lễ quy y ở chùa, nhưng mà mình chưa từng quy y Phật. Cho nên vì như vậy làm sao mình tu hành theo lời Phật? Mình vẫn tu hành theo lời dạy bảo của mình. Cho nên mình mới tư duy, mình mới nói rằng là mình phải tu cái này nó dễ này, nó lợi cho mình này, tu cái kia nó mệt mỏi lắm mà, mình làm không được đâu, chỉ có Phật mới làm được thôi. Mà nếu chỉ có Phật làm mình làm không được thì vĩnh viễn mình là mình, Phật là Phật. Cho nên khi quy y thì y giáo phụng hành làm theo lời Phật. Ban sơ quy y làm theo lời Phật, xong rồi phát tâm, phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm rồi thì lập nguyện hành Bồ Tát Đạo. Lập nguyện tức là quyết định hành, tức là hành Bồ Tát Đạo. Hành chỉ là hiện thực hóa mọi cái nguyện ra thành hành động. Còn nếu mà nguyện không được hiện thực hóa ra hành động thì nguyện đó là nguyện suông. Nguyện đó chẳng có lợi gì cho ai hết. Cho nên nguyện là ở nơi lý, được hiện thực hóa ra hành động là được biến thành sự. Thành ra sự đó toàn bộ đó là lý. Lý đó hiện hình ra toàn bộ thành sự lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên quy Đức Phật rồi thì phát Bồ Đề tâm, phát Bồ Đề tâm rồi thì hành cho được cái Bồ Tát Đạo. Thì khi nếu mà nói hành cho được Bồ Tát Đạo thì hành Bồ Tát Đạo nó gồm có 4 điểm. Vì lý do gì hành Bồ Tát Đạo? Lợi ích chúng sinh, chịu khổ cho chúng sinh, nhiếp phục chúng sinh, chăm tu các căn lành. Là khi đó từ cái Bồ Đề tâm nó phát sinh ra, nó phát sinh ra 4 lực của nó, là từ bi hỷ xả, vô lượng. Tại vì nó đối với vô lượng chúng sinh, cái từ đó bao quát vô lượng chúng sinh, cho nên từ đó vô lượng. Cái bi đó bao quát vô lượng chúng sinh, cho nên bi vô lượng. Hỷ xả cũng vậy. Thì như thế đó là Phật tâm. Thì khi cúng dường chư Phật như thế thì thành tựu không biết bao nhiêu là công đức, trí tuệ, từ bi mà vô lượng chúng sinh được nhờ. Thì cúng dường Đức Phật như thế đó, thì là mới thực sự giá trị. Chúng ta cũng có thể rằng là trang nghiêm đạo tràng bằng sự cúng dường Đức Phật như là hương hoa nhang đèn đó. Tốt thôi, đúng. Nhưng mà không phải chỉ cúng dường như vậy là đủ. Cúng dường này là chỉ là cúng dường một sự mà trang nghiêm đạo tràng thôi, làm cho cái đạo tràng nó thanh tịnh, nó uy nghi, nhiếp tâm của chúng sinh. Nó chỉ là một phương tiện như vậy thôi. Còn cái thực mình muốn cho chúng sinh có lợi lạc lớn hơn nữa thì mình phải tập cúng dường chư Phật qua lời dạy của Phổ Hiền Bồ Tát. Bày cho mình cái pháp cúng dường. Thành ra chỉ cần tu tập sự cúng dường chư Phật là cũng là một cái pháp tu mà phát triển công đức vô bờ. Nhưng mà dĩ nhiên rằng là đầu tiên hết rằng là cái vấn đề mà chúng ta đi đứng nằm ngồi gì đó, đừng có quên một điều rằng là dĩ nhiên sự xuất gia đó là cầu Ba La Mật Đa, là mục tiêu của nó đó, là cứu cánh, là cầu Ba La Mật Đa, cầu giải thoát thành Phật. Mà cầu thành Phật thì cũng đừng quên rằng là Phật không phải chỉ là một người giác ngộ, mà Phật là một người vừa giác ngộ, vừa giác ngộ cho nhất thiết chúng sinh. Còn nếu chỉ giác ngộ thì là A-la-hán, chứ không phải là Phật. Còn Phật là một người vừa giác ngộ mà vừa giác ngộ chúng sinh, gọi là tự giác và giác thà. Đầy đủ hết cả hai phía như vậy thì mới có thể tổng kết gọi một người giác ngộ như thế là Phật. Và khi dĩ nhiên là chúng ta kính trọng Đức Phật thì chúng ta phải kính trọng vì lẽ gì? Chúng ta không phải kính trọng Đức Phật vì một cái tình cảm riêng tư, vì một cái thiện cảm riêng tư theo lối của phàm phu, mà chúng ta kính trọng Đức Phật chỉ vì một mục đích, chỉ vì một điều thôi. Đức Phật là đại công đức chủ, đại thí chủ, khiến cho ta và nhất thiết chúng sinh đều có thể được Ba La Mật Đa. Đức Phật là một bậc đại thí chủ đã ban bố cho ta được một cái công đức lớn, đó là cái công đức có thể tự giải thoát mình và giải thoát cho nhất thiết chúng sinh. Đó là điều tại sao chúng ta quy y Như Lai và tại sao chúng ta phải cúng dường Như Lai. Còn chúng ta đừng có chỉ biết Phật thôi, còn chúng sinh thì mình khinh thị. Không có một cái đệ tử Phật nào chân chính như thế cả. Đệ tử của Đức Phật thật sự nhìn nhất thiết chúng sinh là Phật đương lai, giống như Thường Bất Khinh vậy đó. Bởi vì nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, cho nên nhìn nhất thiết chúng sinh nó là Phật đương lai. Cho nên mình hãy khiến cho họ trở thành Phật trong đương lai. Cho nên cái niềm mà hỷ lạc nhất của cái sự học Phật đó là mình khám phá ra được cái vấn đề như vậy, là không một thiên thần quỷ vật nào, không một thánh nhân nào ở nơi đời này biết cái pháp Ba La Mật Đa. Chỉ duy có cái trí tuệ của Đức Phật. Và cái giáo pháp Ba La Mật Đa này lại là một nguồn công đức và lợi ích cho hết thảy chúng sinh, và biến mình từ một ngã cùng tử chỉ biết xin trở thành một trường giả biết bố thí. Mình học Phật cũng vậy. Nếu mà mình thực sự được cái sự gia trì của Đức Phật, không phải là được cái sự ban bố từ Đức Phật qua những lời cầu xin của mình, mà mình được một cái lực của Đức Phật, lực gia trì, là Đức Phật gia trì ban bố cho mình một cái lực quý hóa, là cái lực từ khi chỉ biết cầu xin mà biến thành là sự rằng là biết lắng nghe sự cầu xin và bố thí. Đó mới là cái công đức lớn. Mà chúng ta chỉ có thể làm được cái công việc đó, chúng ta đều có thể trở thành như Địa Tạng hay Quan Thế Âm được, với cái điều kiện là chúng ta thường xuyên cúng dường Đức Phật bằng bảy pháp nói trên thì chúng ta sẽ được. Nếu cả cuộc đời này cúng dường Đức Phật như vậy, và nguyện rằng cúng dường như vậy chỉ để lợi lạc chúng sinh và đưa cái sự lợi lạc nó lên cúng dường chư Phật, đời này qua đời khác chỉ hồi hướng là thế thế thường hành như vậy, bất vong, và không có đem cái sự hồi hướng đó đầu tư vào cái bờ huyễn này, bờ huyễn của sinh tử luân hồi này. Và nhất thiết những cái mà hồi hướng đó đều đem cầu cho mình và cho chúng sinh, mà lời cầu cho chúng sinh đó là lời cầu đích xác, chứ không phải là cầu trên đầu môi chót lưỡi. Là bởi vì càng hành Bồ Tát Đạo thì những chúng sinh hữu duyên với mình càng có nhân duyên đắc độ, tức là càng có cái nhân duyên với Ba La Mật Đa. Cho nên đúng với cái câu là phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữa chúng sinh, giai cộng thành Phật Đạo. Đúng như thế. Còn cái bình thường mình tụng kinh thì mình cũng tụng, mình cũng nói như thế, nhưng mà còn bình thường trong cái tâm tư của mình thì thú thật mà nói thì mình đâu có thật lòng lắm đâu mà là phổ cập cho nhất thiết đâu. Tại vì thường thường mình hay cầu nguyện cho mình rồi, mình lui cui trước tượng Phật là mình cũng toàn là lo cầu cho mình không à. Mình có phổ cập gì cho ai đâu, nếu mình phổ cập cho ai thì từ con chim, con cá mình cũng phải thương, mình cũng phải tìm cách cứu. Từ tất cả những người bần cùng ở trên khắp các thế gian này mình cũng nghĩ cái cách làm thế nào mà có lợi cho họ. Mình cũng sẽ nghĩ hết như vậy thì mới là ngã đẳng giữ chung sinh được. Cho nên khi mình hành Bồ Tát Đạo thì tự dưng ra rằng là mình ngã đẳng giữ chung sinh thiệt, là chính mình hành, họ nhận, nhưng mà họ trợ giúp cho mình hành, cho nên họ lại được lại cái nhân duyên rằng là trợ giúp Bồ Tát Đạo, trong tương lai họ sẽ được thành Bồ Tát Đạo. Đó là nhân quả tất nhiên thôi. Bằng cách nào để có thể gieo cho các loài súc sinh, bằng cách nào có thể gieo cho bất cứ những cái người nghèo khổ, bệnh đau ốm yếu, không biết tới Phật Pháp mà kết được cái nhân duyên Bồ Tát Đạo, chỉ bằng con đường của bố thí Ba La Mật Đa. Chỉ bằng nó thôi mới có thể phổ cập Pháp đó đến cho hết thảy chúng sinh. Còn nếu không thì mình đi tìm từng người mình giảng ư. Giảng thì cũng như là đàn khẩy tai châu. Đó, cũng vô ích mà thôi. Nhưng mà cái này nó là kết cho họ một cái nhân duyên chạy trời cũng không thoát khỏi cái nào mà nó đã là nhân duyên. Thì trước sau gì nó cũng nhân duyên hội ngộ thời. Thì tự dưng ra là cái báo đó nó thành thục thôi. Chúng ta, Phật chúng ta đã hiểu như thế. Cho nên đâu là con đường mà có thể đem Bồ Tát Đạo ra mà trải ra khắp cho chúng sinh, gọi là hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh, thì chỉ có bố thí Ba La Mật Đa là phương tiện tuyệt vời để gieo. Nhưng mà trước tiên hết thì đương nhiên là cái người hành, người đó phải phát tâm, phải hồi hướng cho mình và cho cái người mà được bố thí hoặc bố thí cho mình đồng thành Phật Đạo, đồng phát Bồ Đề Tâm, đồng thành Phật Đạo, đều hồi hướng như vậy. Thì đó là cái con đường mà gọi rằng là càng tu càng sẽ có công đức, chứng minh càng tu càng có công đức, là bởi vì càng có nhiều chúng sinh được kết cái nhân duyên nói trên đó. Và chính khi mà chúng ta thực hành như thế thì cái sự mà chúng ta cứ hành thì tự nhiên cái lý nó thông, thì tự nhiên cái lý nó hiển bày ở trong cái sự. Còn nếu mà không có hành cái sự đó thì cái lý đó là một cái lý bế tắc, cái lý bất khả thi, gọi là hí luận, tức là tương tự Phật trí chứ không phải là chân thật Phật trí, gọi là tương tự Phật trí kiến chưa từng bao giờ là chân thật Phật trí kiến, cho nên vì vậy công đức không có phát sinh. Do đó thì nói tóm lại đây cũng là cái buổi giảng chót của tôi. Lát nữa đây thì tôi cũng xin cáo biệt tất cả quý thầy, quý cô cũng như là toàn thể quý Phật tử để trở về bản xứ, vì tôi cũng có việc riêng phải lo. Thế nhưng tôi cũng rất lấy làm vui là khi phải nói rằng là mặc dù là tôi có cái nhân duyên với cái xứ Na Uy là từ lâu lắm rồi, từ cái khóa giáo lý đầu tiên được thực hiện tại cái thành phố Ramen của cái xứ Na Uy này cho đến sau này, nhưng mà sau đó vì một cái thời gian tôi hay thường về Á Châu, tôi làm Phật sự mùa đông, thì tôi về bên đó, thành ra tôi mới vắng mặt. Mà bên này thì thường thường mọi Phật sự hay tập trung vào mùa thu và mùa đông, thì tôi là cứ tháng 8 là tôi đi mất rồi, tôi đi về bên xứ Á tôi làm Phật sự, cho nên vì vậy tôi vắng mặt ở đây. Từ một năm tôi cứ 6 tháng tôi làm Phật sự ở bên Âu và 6 tháng ở bên Á. Bên Âu thì tôi lý nhiều, sự ít. Bên Á thì tôi sự nhiều, lý ít, để cho nó quân bằng lại, chứ không âm dương, không có điều hòa, nó sinh bệnh. Đó. Thành ra do đó trở thành đây là lần đầu tiên tôi cùng với lại quý thầy quý cô ở đây an cư trong vòng ngắn ngủi thôi có một tuần lễ. Tuy nhiên rằng là tôi cũng rất là hoan hỷ khi thấy sự tu học ở đây như sự phát triển của cái đạo tràng ở bên Na Uy này, từ cái tôi đến từ cái khi mà cái chùa Khuôn Việt nó còn nhỏ xíu cho đến chùa Khuôn Việt nó được nảy nở phát triển mập mạp ra, rồi bây giờ nó thay hình đổi dạng nó tới đây. Tôi đến đây, đây là lần đầu tiên, kể ra lần thứ nhì nhưng mà là lần đầu tiên. Lần đầu tiên tôi đến thì thầy chủ trì Viên Ngộ bây giờ đó có chở tôi đi ra phi trường và chở qua đây xem cái vùng đất sẽ mua, mà bây giờ thì nó thành rằng là liên hoa đạo tràng mà hết sức là gọi rằng là khang trang, mà cũng là đầy đủ phương tiện cho mọi người tu tập, cho nên tôi thấy tôi rất là hoan hỷ. Tôi còn biết rằng là thầy chủ trì đây còn có một cái ý tưởng là muốn xây một cái pho đại Phật nữa, tôi càng hoan hỷ nữa. Tôi cũng mong là nếu cái chương trình đó mà nó trở thành thiết sự thật thì tôi nghĩ rằng là Phật tử Na Uy coi vậy chứ mà giỏi cái gì làm cũng được hết. Nó cũng có sự hỗ trợ của các nơi, tôi nghĩ như thế. Và tôi cũng rất mong làm sao cho cái chương trình đó nó sớm thành tựu, bởi vì nó sẽ làm cái chớn để cho rằng là các nước khác cái từ từ nó sẽ mọc lên. Cái gì tôi cũng nghĩ là phải có một cái mở đầu, rồi cái mở đầu nó lấy chớn rồi thì mọi nơi mới thành tựu. Thành ra tôi rất là ước ao và tôi rất là mong cầu chư Phật gia hộ, nếu chư tăng Phật tử đồng phát Bồ Đề Tâm thì đại Phật sẽ thành hiện thực một cách dễ dàng. Và tôi cũng sẽ ủng hộ tận tình tận lực và hết sức là mong mỏi. Sau hết thì tôi cũng xin hồi hướng công đức có được của chúng ta trong cái mùa an cư này nói chung, và trong 7 ngày tôi sinh hoạt ở đây thì tôi cũng nguyện đem công đức có được trong cái sự mà nói pháp cũng như nghe pháp của tất cả chúng ta đây hồi hướng cho toàn thể, trước tiên hết là cho nhị vị hòa thượng còn lại để dẫn dắt toàn thể chúng tăng tu tập, chư tăng chư ni luôn luôn được sức khỏe dồi dào. Rồi tôi không có cần chúc cái gì cho quý ngài nữa ngoài cái sức khỏe thôi, chỉ cần quý ngài có sức khỏe thôi, còn mọi thứ là quý ngài đều có rồi, cho nên khỏi cần phải hồi hướng. Người riêng tất cả quý thầy quý cô quý Phật tử ở đây thì tôi cũng xin cầu nguyện làm thế nào mà chúng ta cũng có thể phát được Bồ Đề Tâm và duy trì nó cho đến khi mà ngồi đạo tràng, chứ không phải ngồi bàn đâu, ngồi đạo tràng nhớ nhá, chứ không phải phát tâm cho đến lúc ngồi trên bàn thôi. Và nguyện đem công đức có được của tất cả chúng ta xin hồi hướng đến cho pháp giới chúng sinh, cùng với lại tất cả cha mẹ của chúng ta trong mọi đời, bất luận ở nơi nào cũng đều có cái nhân duyên được phát Bồ Đề Tâm và cùng chúng ta đồng sinh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.
Là dân Phật mời quý Phật tử chúng ta quỳ xuống để làm lễ tạ pháp hòa thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng Gió Thọ, thật là diễm phúc cho đạo tràng chúng con được hòa thượng Bất Từ lao nguyện đến đây giảng dạy trong một tuần qua, hướng dẫn chúng con làm thế nào để phát Bồ Đề Tâm, làm thế nào để lập Bồ Tát nguyện và làm thế nào để được hành Bồ Tát đạo và làm thế nào để hồi hướng về Phật quả Bồ Đề. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Thay mặt cho hai chúng tại gia và xuất gia, chúng con xin đê đầu cung thỉnh Hòa Thượng thu vén thời gian hai mùa xuân và mùa hạ quang lâm về đến Na Uy để hướng dẫn cho chúng con tu học. Ngưỡng mong Hòa Thượng từ bi hứa khả, và chúng con xin ngưỡng mong hồng ân Tam Bảo Chư Long Thiên Thánh Chúng gia hộ cho Hòa Thượng được sức khỏe dồi dào để hướng dẫn chúng con đến bờ Thanh Lương. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa Thượng đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đê đầu đảnh lễ tam bái.